Chương 711, đột nhiên xảy ra chiến đấu quả nhiên, khi sương mù dày đặc bao phủ, che khuất tầm nhìn đến nỗi không thể nhìn thấy ngón tay của mình, một bầu không khí bí ẩn và huyền bí bắt đầu lan tỏa, nhưng rồi, như một bức màn bí mật được vén lên, sương mù chậm rãi tan biến, để lộ ra hình ảnh của Nguyệt Hoàng Tuyền từ Hoàng Tuyền thế giới, thủ hộ giả Tinh Trầm Tinh Hoàng Tuyền, và Quang Minh Pháp Thần Mộng Lan từ Sáng Thế Thần Quốc. Sự xuất hiện bất ngờ của họ khiến cho không khí trở nên căng thẳng, nhưng cũng đầy kịch tính. Lãng Tâm Kiếm Hào, sau một khoảnh khắc tỉnh táo, cùng với Hắc Khôi và Chi Bắc, bắt đầu trao đổi thông tin cẩn trọng, chỉ để phát hiện ra rằng không ai trong số họ bị khống chế hay điều khiển. Điều này tạo ra một sự đồng lòng bất ngờ giữa họ, và họ bắt đầu cùng nhau khám phá quy luật của sương mù kỳ bí này. Họ nhận ra rằng, khi sương mù trở nên dày đặc, đó chính là lúc trận pháp bắt đầu hoạt động, nhưng không mang theo sát thương thực sự, một điều kỳ quái mà ngay cả Nguyệt Hoàng Tuyền cũng không thể giải thích. Trận pháp này dường như chỉ có tác dụng duy nhất là kéo dài thời gian. Một chiến thuật có vẻ như không ảnh hưởng đến những cường giả như họ, nhưng có lẽ đây chính là một cuộc đua với thời gian, nơi mỗi thế lực đều cố gắng tìm kiếm phần vĩnh hằng ẩn giấu sâu trong vẫn lạc chi mộ. Ai có thể tìm thấy và hợp nhất với nó trước sẽ giành được chiến thắng. Có thể chấp mộng giả, một trong những chấp pháp giả, đã cố tình để mặc cho tứ đại thần quốc bị vây trong sương mù này, tạo cơ hội cho vạn yêu quốc, binh thần diệt thế quốc và các chấp pháp giả khác tranh thủ thời gian. Khi sương mù dày đặc lại một lần nữa, mọi người trong trận pháp đều thay đổi vị trí. Lãng Tâm Kiếm Hào và Đông Đô Giờ đối mặt với bức chọc chân từ Vạn Thần Điện. Nhạo Vân Trường Cung và Mục Đông Sinh, sau hai lần gặp gỡ như vậy, họ đã trở nên quen thuộc với cách vận hành của đại trận và bắt đầu tìm cách phá vỡ nó. Mặc dù trận pháp này không đe dọa tính mạng, nhưng nếu nó thực sự giữ họ bị kẹt trong hàng ngàn năm, mọi cơ hội sẽ trở nên vô nghĩa. Chiếc mộng giả không cho họ nhiều thời gian để dừng lại. Mỗi khi đồng hồ điểm một khắc, vị trí của mọi người lại thay đổi. Và cuối cùng, họ sẽ luôn gặp nhau theo từng nhóm. Họ tiếp tục cùng nhau tìm cách phá trận, lặp đi lặp lại 20 lần cho đến khi mọi người dường như đã kiệt sức. Ban đầu, họ còn trò chuyện về tình hình của mỗi người, nhưng sau đó chỉ còn lại những lời chào hỏi. Và bây giờ, sau mỗi lần gặp mặt, họ chỉ cần gật đầu và tiếp tục cố gắng phá vỡ trận pháp. 20 lần chuyển đổi của trận pháp đã khiến mọi người quen với nó, đến nỗi nhiều người đã chủ động dừng mọi hành động và chờ đợi sự chuyển hóa tiếp theo của trận pháp. Cuối cùng, khi màn sương mù dày đặc thứ 25 tan biến, Lăng Nhất và thủ hộ giả Lộc An đã gặp nhau. Cả hai, dù là Lăng Nhất hay Lộc An, đều là những người cực kỳ thận trọng và mạnh mẽ trong việc kiểm soát thời không. Họ nhận ra rằng không thể tránh khỏi sự im lặng sau đó, và cuối cùng đã tỉnh táo trở lại. Sau cuộc gặp gỡ này, họ không vội vàng tìm cách phá vỡ trận pháp, mà thay vào đó cùng nhau ngồi xuống, nhận thấy rằng hành động của mình và đối phương giống nhau. Họ biết rằng không chỉ một mình họ nhận ra vấn đề. Lộc An đại nhân, ngươi cũng phát hiện ra điều bất thường chứ? Lăng Nhất hỏi sau khi ngồi xuống và lấy ra một vật từ ống tay áo. Sau đó nói với Lộc An, Lộc An gật đầu và nói, ta nhận thấy có hai điểm rất không đúng. Thứ nhất, không gian trong trận pháp dao động rất yếu ớt, tức là mỗi lần chuyển đổi vị trí, không phải là di chuyển qua không gian mà là di chuyển trong cùng một không gian. Thứ hai, chúng ta dường như không chỉ rơi vào ảo trận, mà trận pháp này còn có khả năng gây nhiễu loạn tâm thần, mặc dù không rõ ràng lắm. Lăng Nhất gật đầu và nói, thật xứng đáng là thủ hộ giả đại nhân, nhưng ta còn phát hiện ra điều gì đó nữa, trận pháp này quá thực kỳ diệu, dù ta sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, khi sương mù dày đặc nổi lên, ta vẫn sẽ bị truyền tống đi. Nhưng đây chắc chắn không phải là ý nghĩa thực sự của trận pháp này. Kẻ thù của chúng ta, nếu có khả năng vây khốn tất cả chúng ta, chắc chắn cũng có khả năng gây thương tổn cho chúng ta. Sự im lặng kéo dài như vậy, ta sợ rằng họ đang âm mưu một cú đánh trực tiếp hơn. Nói cách khác, kẻ thù của chúng ta không chỉ muốn làm chúng ta bị thương, mà là muốn diệt toàn bộ quân đội của chúng ta. Lộc An có chút giật mình, nhưng Lăng Nhất đã nhìn thấy xa hơn mình. Tuy nhiên, Lộc An không có nhiều thời gian để suy ngẫm, vì chỉ một khoảnh khắc sau, sương mù dày đặc lại nổi lên. Lần này, sương mù dày đặc bất ngờ khiến nhiều người cảm thấy một linh cảm không lành. Nhưng cảm giác đó nhanh chóng trôi qua và biến mất trước khi họ kịp suy nghĩ lại. Khi sương mù dần tan, mọi thứ trở lại trạng thái ban đầu, và lần này, Lãng Tâm Kiếm Hào, Hắc Khôi và Tri Bắc lại xuất hiện trước mặt Hỗn Vô Linh, Bàn Cổ và Giác Loạn. Nhưng khác với trước, ba người Lãng Tâm Kiếm Hào ngay lập tức ra tay tấn công khi nhìn thấy họ. Sử dụng những chiêu thức mạnh nhất của mình. Tất nhiên, sau khi tấn công, Lãng Tâm Kiếm Hào và Hắc Khôi Tri Bắc lại lùi về phía sau. Nếu là Tri Bắc của quá khứ, có lẽ hắn sẽ lao lên phía trước, nhưng Tri Bắc bây giờ, sau khi mất đi tất cả các thủ đoạn tấn công, việc người khác không giết hắn đã là may mắn vạn hạnh. Trong không gian mờ ảo của sương mù, Lãng Tâm Kiếm Hào và Hắc Khôi, với tâm thế lạnh lùng, đã bất ngờ tấn công Hỗn Vô Linh, Bàn Cổ và Giác Loạn, khiến họ không kịp trở tay. Dù không ngờ đến hành động đột ngột này, nhưng với tư cách là những cao thủ hàng đầu, họ vẫn kịp thời né tránh hoặc phòng vệ, tránh được thương tổn. Đối với những cường giả như họ, chỉ có hai cách để gây thương tích nghiêm trọng hoặc hạ gục đối thủ cùng cảnh giới. Một là chiến đấu kiệt sức đến cùng, hai là tận dụng bất ngờ để tung ra đòn sát thủ mạnh nhất, không cho đối thủ cơ hội phòng ngự hay trốn chạy. Mọi người đều biết rằng càng mạnh mẽ chiêu thức cần thời gian tụ lực càng lâu, do đó, cuộc tấn công của Lãng Tâm Kiếm Hào và Hắc Khôi không mang lại hiệu quả. Kiếm Hào, Hắc Khôi, hai người đã điên rồi sao? Tại sao lại đột nhiên tấn công chúng ta? Bàn Cổ hét lớn, phản đối hành động của họ, nhìn Lãng Tâm Kiếm Hào và Hắc Khôi. Như thể không nghe thấy, lại tiếp tục lao về phía trước, lần này Bàn Cổ và đồng minh đã sẵn sàng, hãy ra tay, giải quyết Tri Bắc kia. Bàn Cổ ra lệnh, Giác Loạn, với một động tác nhanh nhẹn, lao về phía Tri Bắc đang lùi về sau. Lãng Tâm Kiếm Hào và Hắc Khôi liếc nhau và cười khẩy. Trong tay Lãng Tâm Kiếm Hào là giới khí thất tinh Long Nguyên, toàn thân hắn bắt đầu phát ra ánh sáng lấp lánh, biến hắn thành tâm điểm của vô số ngôi sao trong bóng tối của Mộ Vẫn Lạc. Ánh sáng của thất tinh Long Nguyên làm cho thanh kiếm trở nên huyền ảo, mê hoặc. Vô giới tinh thần kiếm quyết, hư vô giới, lâm Lãng Tâm Kiếm Hào hét lớn, cả người lẫn kiếm đều biến mất trong không gian. Hắc Khôi cũng không chịu kém cạnh, sau một tiếng gầm giận dữ, máu tươi bắt đầu thấm ra từ da thịt hắn, nhanh chóng đông cứng lại. Khi Hắc Khôi lao đến trước mặt Hỗn Vô Linh, hắn đã hoàn toàn được bao phủ bởi một lớp giáp máu đỏ, và toàn thân nổi lên những gai xương, trông như một quái vật đáng sợ, màu hồng máu.